Vấn đề quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, một trong những hoạt động ngoại giao đáng chú ý ở khu vực là chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-jun. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm, một nhà ngoại giao hàng đầu của Hàn Quốc tới thăm Trung Quốc, trong bối cảnh Hàn Quốc đang tìm cách cải thiện mối quan hệ với quốc gia láng giềng, đối tác thương mại lớn nhất của nước này và là nước đóng vai trò chủ chốt trong ngoại giao hạt nhân với Triều Tiên.
Một nội dung quan trọng khác đó là thảo luận và sắp xếp cho hội nghị thượng đỉnh ba bên gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc dự kiến diễn ra cuối tháng này cũng là ưu tiên hàng đầu trong chuyến đi của Ngoại trưởng Hàn Quốc. Để có thêm thông tin về hoạt động ngoại giao này, biên tập viên Thanh Huyền trao đổi với phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc và phóng viên Ngọc Huân, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản theo dõi khu vực.
Vâng, Ngoại trưởng Hàn Quốc thì kỳ vọng chuyến thăm Trung Quốc lần này của ông thì sẽ là bước quan trọng đầu tiên trong việc tạo động lực mới trong phát triển quan hệ Hàn Quốc-Trung Quốc, vốn có nhiều khác biệt trong thời gian qua. Vậy trước hết, thưa anh Ngọc Huân, hiện trạng mối quan hệ hai nước hiện nay thì được khái quát như thế nào?
Vâng, trong chiến lược ngoại giao của mình, Hàn Quốc luôn nỗ lực cân bằng quan hệ ngoại giao với Trung Quốc theo phương châm an ninh thì chọn Mỹ, mà kinh tế thì chọn Trung Quốc. Có một đặc điểm sẽ nhận thấy, các yếu tố bên ngoài luôn là những tác nhân quan trọng ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến mối quan hệ Hàn Quốc và Trung Quốc. Đó là vấn đề căng thẳng Mỹ-Trung, vấn đề Đài Loan, chương trình thử nghiệm tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, sự xích lại gần nhau giữa Trung Quốc, Nga và Triều Tiên, khiến cho quan hệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc thêm phức tạp. Ví dụ điển hình là năm 2017, Hàn Quốc đồng ý cho Mỹ triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm cao, khiến Trung Quốc tức giận và đáp trả. Hồi tháng 6 năm ngoái, chính phủ Hàn Quốc triệu đại sứ Trung Quốc vì phát ngôn chọn phe. Ngay sau đó, Trung Quốc cũng có hành động đáp trả tương tự và đẩy quan hệ hai nước đối mặt với nhiều thách thức. Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh vị trí số 1 thế giới. Ngược lại, Hàn Quốc cũng giống như Nhật Bản, đều là đồng minh cốt lõi của Mỹ, sẵn sàng tham gia các liên minh do Mỹ dẫn đầu ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, như Liên minh Bộ Tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia, chuỗi cung ứng chất bán dẫn chip 4. Cùng với đó, Hàn Quốc hiện cũng đang cân nhắc tham gia thỏa thuận quốc phòng ba bên giữa Mỹ, Anh và Australia hay còn gọi là AUKUS, nhấn mạnh khả năng tham gia chia sẻ công nghệ quân sự tiên tiến với các đối tác thông qua cột trụ 2 của thỏa thuận này, một động thái nhằm tăng cường khả năng an ninh của Hàn Quốc, nhưng chắc chắn sẽ chọc giận nước láng giềng Trung Quốc. Dù vậy, Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn có sự phụ thuộc lẫn nhau không thể tránh khỏi, nhất là về kinh tế, thương mại và hợp tác xử lý các thách thức an ninh chung. Các bên đều tránh để mâu thuẫn vượt quá tầm kiểm soát. Vì thế, quan hệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn đan xen phức tạp các thăng trầm giữa ám ảnh quá khứ với lợi ích tương lai.
Vâng, với bối cảnh như vậy thì động thái cải thiện quan hệ song phương không chỉ là từ phía Hàn Quốc. Trung Quốc gần đây cũng kêu gọi Hàn Quốc theo đuổi chính sách tích cực và thân thiện. Vậy thưa chị Bích Thuận, hàm ý của tích cực thân thiện có thể hiểu như thế nào ạ?
Vâng, và như chúng ta đã biết thì quan hệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc đã có những thay đổi kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Un Suk Yeol lên nắm quyền. Mặc dù có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc, nhưng Tổng thống Hàn Quốc cũng muốn duy trì sự cân bằng trong quan hệ với Bắc Kinh. Việc ông tuyên bố coi Trung Quốc là đối tác quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hàn Quốc công bố hồi cuối năm 2022 đã phần nào giúp cải thiện quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên thì quan hệ Trung-Hàn vẫn xảy ra sóng gió trong năm 2023. Cách đây gần một năm, hồi đầu tháng 6 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã phải triệu đại sứ Trung Quốc tại Seoul Hình Hải Minh để lên án phát ngôn gây tranh cãi của ông về quan hệ Hàn-Mỹ. Trước đó, trong cuộc gặp với lãnh đạo đảng đối lập tại Hàn Quốc, ông Hình cảnh báo Seoul có thể đặt cược sai vào cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Phía Hàn Quốc coi những bình luận này là vô lý và khiêu khích, đồng thời gọi đây là hành vi can thiệp vào công việc nội bộ. Trong cuộc điện đàm hồi đầu tháng 2 năm nay với người đồng cấp Hàn Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị từng nhấn mạnh, tái xác nhận mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa Trung Quốc và Hàn Quốc là điều rất quan trọng. Bên cạnh việc khẳng định hai nước có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ, ông cũng hy vọng Seoul theo đuổi chính sách tích cực, khách quan và thân thiện với Bắc Kinh. Trong khi đó thì ngay đầu tháng này, Hàn Quốc thông báo đã tổ chức các cuộc đàm phán về việc tham gia một phần thỏa thuận đối tác an ninh ba bên AUKUS giữa Mỹ, Anh và Australia. Có thể thấy là mối quan hệ nghiêng về Mỹ cùng các tuyên bố không mấy thân thiện nhằm vào các lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh như vấn đề Đài Loan và các động thái hợp tác an ninh theo nhóm nhỏ nhằm vào nước này của chính phủ đương nhiệm Hàn Quốc đang là những trở ngại trong quan hệ song phương. Với Trung Quốc, một chính sách ngoại giao tích cực, thân thiện là điều cần thiết để tháo gỡ những vướng mắc trên trong quan hệ giữa hai bên.
Và ngoài quan hệ song phương thì chuyến đi lần này của Ngoại trưởng Hàn Quốc diễn ra khi mà dự kiến thượng đỉnh ba bên Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc sẽ diễn ra vào cuối tuần sau tại Seoul. Bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay thì đã có nhiều chuyển động, nhiều thay đổi so với năm 2019, lần thượng đỉnh ba bên gần nhất. Những vấn đề cấp bách mà cả ba quốc gia muốn thảo luận ở thời điểm này là gì thưa anh Ngọc Huân?
Vâng, giới chuyên môn đều đánh giá chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Hàn Quốc không chỉ giới hạn những vấn đề trong quan hệ song phương, mà cũng nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ba bên Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 5 sắp tới tại Seoul. Đến nay, các phương tiện truyền thông tại Nhật Bản và Hàn Quốc đều chưa có những bài phân tích sâu về các nội dung cụ thể của chương trình nghị sự. Tuy nhiên, trước bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay có nhiều chuyển động, hội nghị thượng đỉnh ba bên lần này được cho là sẽ thảo luận về các biện pháp nhằm tăng cường, thúc đẩy hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân giữa ba bên. Đồng thời, thảo luận về các nội dung xoay quanh những vấn đề nổi lên tại khu vực, trong đó có chủ đề về Triều Tiên. Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều mong muốn thúc đẩy Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng với Triều Tiên để giải quyết những lo ngại liên quan chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, cũng như vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc trước đây. Ngoài ra, các bên đều mong muốn sắp xếp tổ chức các cuộc gặp cấp cao riêng bên lề hội nghị thượng đỉnh nhằm thúc đẩy hợp tác trong quan hệ song phương. Những động thái trong quan hệ giữa các bên thời gian gần đây đang cho thấy có sự nồng ấm hơn kể từ sau lần gần nhất được tổ chức tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019. Các hội nghị sau đó bị gián đoạn khi đại dịch COVID-19 bùng phát và quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc trở nên xấu đi do mâu thuẫn về vấn đề lao động bị cưỡng bức thời chiến. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận nhằm nối lại hội nghị được tổ chức nhiều hơn khi quan hệ giữa hai nước láng giềng này nồng ấm trở lại. Trong khi đó, đối với Trung Quốc, lần đầu tiên sau 5 năm kể từ năm 2020, chính phủ Nhật Bản cũng mô tả rõ ràng mối quan hệ với Trung Quốc là mối quan hệ chiến lược, đôi bên cùng có lợi. Tất cả những vấn đề này có thể được xem là yếu tố cơ bản để ba bên Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc tạm gác các yếu tố bên ngoài, tăng cường hợp tác kinh tế cùng có lợi, có thể là những nội dung xuyên suốt tại hội nghị thượng đỉnh ba bên lần này.
Vâng, xin cảm ơn các phóng viên Ngọc Huân và Bích Thuận với những thông tin vừa rồi.